chương trình Nguồn Sống đem tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu đến với các cộng đồng Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Với lòng tin chân thành, tiếp nhận tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, bạn sẽ kinh nghiệm nhiều biến đổi tâm linh sâu xa trong cuộc sống trần gian và được hưởng ơn cứu rỗi trong cõi vĩnh hằng.
Trong đĩa tin yêu hy vọng này, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một sứ điệp quan trọng trình bày về số phận đời đời của con người trong ánh sáng của Kinh Thánh qua chủ đề ân sủng và cứu rỗi. Xen giữa các phần chính của bài giải luận là những ca khúc tôn vinh Chúa như Hoàng hôn bên kia đồi của Vũ Đức Nghiêm do Nguyên Thủy hát, Vì con mang ảnh tượng Ngài của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Xuân Phú, và một sáng tác của Tường Khanh, Giêsu tìm tôi qua tiếng hát Hồng Nhung. Ước mong quý vị và các bạn nghe trọn chương trình này để có thể đi đến một quyết định tối quan trọng cho cuộc đời mình. Bây giờ, để mở đầu, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Hoàng hôn bên kia đồi của Vũ Đức Nghiêm, trích trong CD Tôn Vinh Ca 3 qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Tôi khát khao.
Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe bài giải luận
Ân sủng và cứu rỗi.
Vì sao con người cần được cứu rỗi? Sách Phúc Âm Matthew chương 1 câu 21 ghi: Người sẽ sinh một trai, ngươi hãy đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân khỏi tội. Để hiểu rõ cứu rỗi, cần phải biết rõ ân sủng. Trong quan điểm của Kinh Thánh, ân sủng của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi kết chặt với nhau và là giải pháp cứu rỗi toàn diện cho tất cả mọi con người sinh ra ở trên hành tinh này. Không có ân sủng, không có sự cứu rỗi, nghĩa là không thể có sự cứu rỗi ở ngoài ân sủng. Vì vậy, khi nói đến sự cứu rỗi, chúng ta biết rằng sự cứu rỗi đó hàm chứa trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Ân sủng lớn nhất và đầy trọn nhất là ân sủng ban sự cứu rỗi. Ân sủng và cứu rỗi có đủ cho mọi người, nhưng chỉ hiệu nghiệm cho người nào đáp ứng bằng đức tin. Tại sao con người cần ân sủng của Đức Chúa Trời để được cứu rỗi? Đây là câu hỏi tối quan trọng, bao hàm hai khái niệm nền tảng trong Cơ Đốc giáo. Ân sủng nằm trong bản chất của Đức Chúa Trời, thể hiện đức nhân từ vô biên, lòng thương xót vô tận và tình thương vô điều kiện của Đức Chúa Trời ban cho con người, dù không người nào đáng nhận. Ân sủng của Đức Chúa Trời vì thế có thể ban ra rộng khắp cho tất cả mọi người như sương móc từ trời. Không nhận được ân sủng của Chúa là do cá nhân từ chối, chứ không phải vì Chúa không ban. Ân sủng thể hiện lòng thương xót của Đức Chúa Trời, cho nên có liên quan trực tiếp đến tính cách bất xứng của con người là hậu quả của những sai phạm và tội lỗi trong đời sống. Vì vậy, nếu có ai cho mình là toàn hảo, thì người đó không cần ân sủng của Chúa. Mặt khác, dù ân sủng của Chúa có dư cho mọi người, nhưng con người không thể chiếm đoạt bằng sức mạnh, không thể mua bằng tiền bạc hay bằng công đức, mà chỉ có thể đưa hai tay đón nhận bằng đức tin. Vì bản chất của ân sủng là quà tặng của Đức Chúa Trời. Quà tặng không thể mua, chỉ có thể nhận mà thôi. Tuy vậy, điều đáng ngạc nhiên là không phải ai cũng sẵn lòng tiếp nhận món quà đó. Tại sao con người không quan tâm đến sự cứu rỗi như quan tâm đến bệnh ung thư? Ung thư cùng lắm chỉ có thể giết được thân xác, nhưng tội lỗi giết con người một cách triệt để, toàn diện, giết cả thể xác lẫn linh hồn, khiến cho con người chết đời đời trong hỏa ngục. Điều làm chúng ta thấy bức xúc hơn hết không chỉ là tính cách tàn khốc của tội lỗi đối với số phận con người, nhưng còn vì thái độ dửng dưng của con người đối với tội lỗi là kẻ tử thù vô hình của mình. Điều gì đã che mờ tâm trí con người để không thấy tính chất độc hại chết người của tội? Điều gì đã làm cho con người không những không sợ tội, mà còn thản nhiên ngụp lặn trong nếp sống tội lỗi? Ân sủng của Chúa sẽ không có tác dụng gì nếu Chúa không cứu rỗi, giống như danh vọng, quyền thế, tài sản đối với xác chết. Điều đầu tiên là phải được cứu rỗi. Nghĩa đơn giản nhất của từ cứu rỗi là cứu khỏi tội, như lời thiên sứ công bố về vai trò của một hài nhi do trinh nữ Mary sinh hạ bên Do Thái cách đây hơn 2.000 năm, mà ngày nay cả thế giới ghi nhớ trong lễ Giáng sinh. Phúc âm Matthew chương 1 câu 21 ghi lời công bố đó như sau: Người sẽ sinh một trai, ngươi hãy đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân khỏi tội. Danh hiệu Giê-xu trong tiếng Hy Bá là Yeshua, có nghĩa là sự cứu rỗi hay đấng cứu rỗi. Sự cứu rỗi được thể hiện trong cuộc đời và sứ vụ của hài nhi Giê-xu, mà cao điểm là cái chết hiến tế trên đồi sọ ở ngoại thành Jerusalem. Để trả lời câu hỏi vì sao con người cần được cứu rỗi, chúng ta sẽ căn cứ trên Kinh Thánh để nhận định, thứ nhất về con người, thứ hai là về tội lỗi, và thứ ba là về sự cứu rỗi. Trước hết, chúng ta nói về người. Nói về máy móc thì chỉ có con người mới biết rõ hơn hết, vì kỹ sư chế tạo ra máy móc là người. Nhưng về chính con người thì sao? Con người không tự tạo ra mình nên không thể biết hết về mình. Tất cả các bác sĩ, tất cả các giáo sư y khoa, tất cả các nhà tâm lý cũng chỉ đang dò dẫm tìm hiểu về con người, mà không ai biết hết về con người, lại càng không thể biết tất cả mọi người. Chỉ có một đấng biết rõ tất cả về từng người và mọi người là Đức Chúa Trời, là đấng sáng tạo ra muôn loài. Qua Kinh Thánh là sách do Đức Chúa Trời soi dẫn và linh cảm con người viết ra, Đức Chúa Trời đã tiết lộ một số khía cạnh thiết yếu về con người. Người là linh hồn sống. Sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 7 cho biết khởi nguyên, Đức Chúa Trời lấy bụi đất, nắn lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Dù được tạo nên từ cát bụi, nhưng sau khi được Đức Chúa Trời thở vào hơi sống của Ngài, con người trở thành một linh hồn sống. Ngày nay, khoa học cho biết thân xác con người có tất cả các nguyên tố có trong đất. Khi chết, thân xác con người trở về với cát bụi. Điều này soi sáng cho ý nghĩa của câu kinh thánh trên. Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn lên hình người. Khởi đầu con người chỉ là bụi đất, nhưng thành phẩm là linh hồn sống hay hữu thể sống. Điều này rất quan trọng, vì với sự sống nguyên thủy đó, con người truyền lại cho dòng dõi nối theo. Con người đích thật của mỗi chúng ta không phải là thân xác bên ngoài, sau trăm năm sẽ trở về với cát bụi, nhưng là linh hồn sống bên trong. Sự sống là một huyền nhiệm, vô hình, bí mật nhưng rất thật, vì sự sống làm cho thân xác con người có thể tư duy và hoạt động. Thân xác chỉ là cái vỏ, hay theo ngôn từ của Thánh Phaolô, thân xác chúng ta chỉ là căn nhà tạm. Căn nhà đó có thể hư, cũ, dột nát vì thời gian, vì tuổi tác hay vì bệnh hoạn, nhưng phần chính quý giá vẫn là linh hồn bên trong. Khi không biết điều này, con người sẽ không sống đúng mục tiêu, chỉ lo cho thân xác, ăn mặc hưởng lạc thú, mà bỏ quên, bỏ đói linh hồn. Sau đây là những câu hỏi chúng ta cần tự vấn. Con người thật của chúng ta là vóc dáng bên ngoài hay nhân cách vô hình bên trong? Giá trị của một người là do màu da, màu tóc, thành phần xã hội, y phục hay là đồ trang sức? Giá trị của chúng ta có tùy thuộc giá chiếc xe chúng ta đi hay căn nhà chúng ta ở không? Hay giá trị thật của con người chúng ta là do thể hiện của tinh thần khiêm tốn dịu dàng với tình thương chân thật bên trong? Vì không lưu tâm đến lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh về con người, cho nên người ta thường rơi vào lầm lỗi đánh giá một người theo những yếu tố tạm bợ bên ngoài như tài sản, địa vị, bằng cấp, sắc đẹp, vóc dáng, là những thứ sẽ tiêu tan theo năm tháng mà quên những giá trị vĩnh cửu của linh hồn. Chúa Giêsu từng dạy, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì có ích gì? Người lấy gì đổi linh hồn mình lại? Với lời dạy đó, Chúa Giêsu khẳng định rằng linh hồn con người quý giá hơn cả trần gian. Khi chết linh hồn đi đâu là câu hỏi thường được đặt ra. Mọi người đều biết thân xác con người chỉ tồn tại một thời gian, rồi sẽ trở về với cát bụi, theo án lệnh của Đức Chúa Trời cho Adam, là tổ phụ loài người. Nhưng còn linh hồn thì ra sao? Khi qua đời, nghĩa là khi tim ngừng đập, phổi ngừng thở, con người đi đâu? Kinh Thánh tiết lộ bí mật này trong một lời khuyên rất nghiêm trang được vua Salomon ghi lại trong sách Truyền Đạo chương 12 câu 6 câu 7. Hãy nhớ đến đấng tạo hóa trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ toang bên suối và bánh xe gãy lìa trên giếng, và bụi tro trở về đất y nguyên như cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã phú ban. Lời khuyên là gì? Cần phải tôn thờ đấng đã tạo dựng và ban cho mình sự sống, trước khi sự sống đó bị đòi lại. Chúng ta đã từng chứng kiến những cái chết bất đắc kỳ tử do tai nạn và bệnh tật. Đó là cái chết bất ngờ được vua Salomon diễn tả đầy tượng hình trong câu kinh thánh trên. Bất ngờ như dây bạc đứt và chén vàng bể, vò vỡ toang bên suối, bánh xe gãy lìa trên giếng. Đây là những hình ảnh quen thuộc trong thế giới cổ đại, trong các đền đài vua chúa ngày xưa. Đèn là một đĩa dầu bằng vàng, được treo bằng những vòng xích bạc. Bất ngờ dây bạc đứt, đĩa dầu rơi xuống, ngọn đèn tắt phụt và bóng tối bao trùm. Người thiếu nữ mang vò ra suối múc nước, bất ngờ trượt chân vấp ngã, vò đang đầy nước bỗng vỡ toang, nước đổ tràn ra bên bờ suối, tượng trưng cho sự sống kết thúc. Chàng thanh niên đang khỏe mạnh bỗng nhiên gục chết như bánh xe đang quay nhanh bỗng gãy lìa bên bờ giếng. Đó là hình ảnh của những cuộc đời tươi trẻ, sung sức đang hoạt động, nhưng bất ngờ kết thúc. Lúc đó linh hồn trở về nơi Đức Chúa Trời, nghĩa là đi vào cõi vĩnh hằng. Chúng ta đang sống trong cõi tạm, nhưng rồi kẻ trước người sau tất cả chúng ta đều sẽ lần lượt đi qua cổng sự chết để vào cõi muôn đời. Đây là một chân lý con người đã biết và phát biểu rất chính xác khi bảo rằng sống gửi thác về, duy người ta không biết mình sẽ về đâu một khi phải từ giã trần gian. Chúng ta có thể kết luận phần này như sau. Khi phải chứng kiến một người thân yêu qua đời, tuy thân xác nguyên vẹn vẫn còn đó, nhưng người thân đích thật của chúng ta đã ra đi, vĩnh viễn ra đi mà không còn ở trong cái xác đang lạnh dần. Cho dù chúng ta có cố gắng níu kéo bằng những tiếng than khóc kêu gào thảm thiết đến đâu, cái xác nằm đó đúng là của người chúng ta thương mến, nhưng bây giờ đã lạnh, cứng, hoàn toàn xa cách với chúng ta, vì con người thật bên trong thân xác kia đã bí mật ra đi vào cõi vô cùng. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta là con người, không chỉ có thân xác nhưng còn có linh hồn bất diệt. Và con người đích thật của mỗi chúng ta không phải là cái vỏ hình thức bên ngoài, nhưng là con người vô hình bên trong. Khi thân xác chết, con người tiếp tục hiện hữu trong một dạng khác, được Đức Chúa Trời chỉ định đến ở một nơi nhất định dành cho linh hồn để chờ ngày phán xét. Chúng ta đã nói về người là linh hồn sống. Điểm thứ hai, người được tạo dựng theo hình ảnh Chúa. Kinh Thánh cho biết, con người được Đức Chúa Trời tạo dựng giống hình ảnh Ngài, nhưng tất nhiên không phải ngoại hình, vì Đức Chúa Trời là thần linh không có thân xác. Vì thế, con người giống Đức Chúa Trời là vì được phú ban một số những phẩm tính thiêng liêng giống Chúa. Sách Sáng Thế Ký ghi như sau. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất, hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đó là theo Sáng Thế Ký chương 1, câu 26 đến câu 28. Những phẩm tính có trong Đức Chúa Trời, như quyền quản trị, khả năng sáng tạo, ý thức đạo đức, bản chất vĩnh hằng, đã được ban cho con người. Trước hết là quyền quản trị. Con người không biết bay như chim, không biết bơi như cá, không chạy nhanh như ngựa, không mạnh như cọp, beo, sư tử. Nhưng điều hiển nhiên chúng ta thấy ngày nay là con người có thể quản trị tất cả, bắt phục tất cả, chỉ vì Đức Chúa Trời đã phú ban cho con người quyền quản trị. Thứ hai là khả năng sáng tạo. Trong thời hậu hiện đại, với tất cả những phát triển của ngành tin học, các tiện nghi trong đời sống con người đã khác xưa rất nhiều. Ngồi tại đây chúng ta có thể nói chuyện với người thân ở cách xa chúng ta nửa vòng trái đất bằng điện thoại di động, kết nối qua những sóng điện vô hình trong không gian. Người sống cách đây một thế kỷ có thể tưởng chúng ta là những thầy phù thủy. Hiển nhiên, chỉ có con người mới được Đức Chúa Trời phú ban khả năng sáng tạo. Loài vật không có khả năng này, cho nên ngày xưa loài vật sinh hoạt thế nào, ngày nay chúng vẫn theo cách thức đó, không sáng tạo, không tiến bộ. Để thông tin với nhau, ngày nay con người dùng điện thoại di động, nhưng con kiến vẫn đụng râu, con ong vẫn vẽ đường bằng những điệu múa trên không như muôn nghìn năm trước. Chỉ có loài người mới có khả năng sáng tạo và tiến bộ, vì loài người được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, được phú ban phần nào những phẩm tính của Chúa. Thứ ba là ý thức đạo đức. Đây cũng là hình ảnh Đức Chúa Trời ghi khắc trong lương tri con người, mà không loài vật nào khác được phú ban. Con người không sống theo luật rừng như các loài dã thú. Chúng ta biết phân biệt đúng sai, phải trái, sống có trên có dưới, có tình cảm và biết yêu thương. Lương tri con người phản ánh bản chất đạo đức trong Đức Chúa Trời đã được phú ban cho con người. và thứ tư là tính vĩnh hằng. Đây là hình ảnh quan trọng nhất của Đức Chúa Trời trong con người. Sau khi chết, thân xác con người tan rữa trở thành cát bụi, nhưng linh hồn vẫn tồn tại với đầy đủ ý thức để chờ ngày phán xét. Tóm lại, con người đích thực của chúng ta không chỉ là thân xác, nhưng là linh hồn và thân xác. Đức Chúa Trời không tạo dựng con người để chỉ sống 70-80 năm trên đất, nhưng để sống muôn đời. Chính vì thế, cái nhìn của con người về đời người phải là cái nhìn xuyên suốt vào cõi vĩnh hằng, chứ không chỉ giới hạn quanh quẩn trong mấy chục năm tạm bợ trên trần gian. Con người cần chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng, nhưng đáng tiếc, đây lại là điều rất nhiều người không quan tâm. Vì không quan tâm đến tính vĩnh hằng của mình, cho nên nhiều người đã phạm sai lầm trong việc hoạch định cho đời mình. Con người chỉ toan tính cho cõi trăm năm, mà không lo toan cho cõi đời đời, là phần số đích thực, là phần số cuối cùng của mỗi người.
Con chỉ là vì sao lạc trên nền trời rộng lớn bao la. Con chỉ là tạo vật tầm thường trong muôn loài thọ tạo từ tay cha. Nhưng vì sao cha yêu con? Vì sao Chúa đến tìm con? Vì sao? Và vì sao Chúa chết thay con? Vì chính con Ngài chịu nhục hình, vì chính con Ngài đành hạ mình, bởi vì con mà Chúa phải hy sinh. Vì tình yêu Chúa đã tạo nên con, vì tình yêu Chúa đã đến cứu con. Tình cha con được làm con Ngài, nhờ tình cha con được sống trong thiên ân. Tình yêu cha ôi lớn lao vô bờ, tình yêu cha ôi cao cả khôn so. Tình yêu cha cho con thật dạt dào, yêu con thật ngọt ngào. Con không hiểu được tình Chúa tuyệt vời thay. Con dấu tạo vật bé nhỏ trong vũ trụ vô biên, con dấu là loài vong ơn trong muôn loài cha dựng nên, con dấu là loài thấp hèn cha vẫn hằng chiếu mến nâng niu. Duy nhất trong muôn loài mang ánh tượng Chúa Cha. Tình Chúa tuyệt vời thay. con dấu bao vật bé nhỏ trong vũ trụ vô biên. Con dấu là loài vong ơn trong muôn loài cha dựng nên. Con dấu là loài thấp hèn cha vẫn hằng chiếu mến nâng niu. Chỉ vì con là loài thọ tạo duy nhất trong muôn loài mang ánh tượng Chúa Cha. Chỉ vì con là loài thọ tạo duy nhất trong muôn loài mang ánh tượng Chúa Cha.
Vừa rồi là tiếng hát Xuân Phú trong ca khúc Vì Con Mang Ảnh Tượng Ngài của Nguyễn Đức Thịnh, trích trong CD Khi Bên Giê-xu. Bây giờ xin quý vị và các bạn nghe tiếp Ân Sủng và Cứu Rỗi.
Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh Ngài, nhưng tội lỗi đã làm cho hình ảnh đó trở nên méo mó. Con người ngày nay giống như một tấm gương vỡ nát, không còn phản ánh trung thực những phẩm tính cao quý trong Chúa nữa, mà chỉ còn những điểm chấm phá mờ nhạt. Con người đã sa ngã và phạm tội từ bao giờ? Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người tự do. Sách Sáng Thế Ký chương 2, chương 3 ghi lại câu chuyện này. Adam là người đầu tiên đã sử dụng tự do để quyết định nghe theo lời dối trá của ma quỷ, mà không vâng lời Chúa. Quyết định nghe theo lời ma quỷ đã khiến cho Adam đặt mình dưới quyền ma quỷ và đứng vào vị trí nổi loạn với Đức Chúa Trời. Adam sa ngã đã kéo theo toàn thể nhân loại vào chung số phận với mình. Có người phản đối bảo rằng tại sao một mình Adam phạm tội mà toàn nhân loại bị ảnh hưởng? Câu trả lời khá đơn giản. Chỉ vì Adam là con người đầu tiên, là đầu nguồn dòng sông nhân loại. Khi đầu nguồn nhiễm độc, thì cả dòng sông nhiễm độc. Adam quyết định nghe theo lời ma quỷ, nghĩa là đặt mình dưới quyền ma quỷ, cho nên toàn thể nhân loại đã không thể thoát khỏi số phận làm nô lệ cho ma quỷ và ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Chúng ta hôm nay cũng như Adam, được tự do quyết định, nhưng rồi không thể tránh được hậu quả quyết định của mình. Vì lầm lỗi của Adam mà tất cả mọi người sinh ra trên đời đều trở thành tội nhân, đều mang bản chất sa ngã hư hoại của Adam truyền lại, và tất cả đều đương nhiên ở dưới quyền thống trị của ma quỷ. Tình trạng của con người tuyệt vọng đến độ, nếu Đức Chúa Trời không ra tay can thiệp, thì con người không thể nào tránh khỏi lửa địa ngục. Con người cần được Đức Chúa Trời cứu khỏi ách thống trị của quỷ, nhưng con người cũng cần được cứu khỏi sức mạnh của tội lỗi tiềm tàng trong bản ngã suy đồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem Kinh Thánh dạy gì về tội. Báo tin cho ông Joseph biết thai nhi trong lòng trinh nữ Mary là do quyền phép Đức Thánh Linh, và thiên sứ đã căn dặn: Người sẽ sinh một trai, ngươi hãy đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân khỏi tội. Chúa cứu thế ra đời để cứu người khỏi tội. Con người không chỉ cần được cứu khỏi quyền thống trị của ma quỷ, mà cũng còn cần được cứu khỏi sức mạnh của tội lỗi tiềm tàng trong bản ngã hư hoại. Nói cách khác, con người cần được cứu khỏi chính mình. Sứ đồ Phao-lô trong thư Roma chương 7 câu 21, câu 24 đã đề cập đến kinh nghiệm này. Ông viết: Tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Rồi ông thốt lên: Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Đó là trong câu 25. Như vậy con người cần được cứu khỏi tội. Nhưng tội là gì? Kinh Thánh dạy gì về tội? Tội theo nguyên nghĩa là không trúng đích hay chật mục tiêu. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Roma chương 3 câu 23 khẳng định rằng mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt vinh quang của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, tội là tình trạng không đạt được tiêu chuẩn thiên định, nghĩa là thi rớt, không được cho vào thiên đàng. Và lý do căn bản chúng ta đã nêu lên, đó là con người đã quan niệm về mình không đúng với quan niệm của Đức Chúa Trời khi tạo dựng con người. Hậu quả là con người đã đi theo những hướng khác với hướng Đức Chúa Trời mong muốn. Vì vậy, Chúa không vui lòng và cũng không thể ban phước. Một cái máy không sử dụng đúng với mục đích và chức năng do kỹ sư chỉ định sẽ không hoạt động tốt, thậm chí không thể hoạt động. Đức Chúa Trời tạo dựng con người cho cõi vĩnh hằng, nhưng con người lại chú tâm vào cuộc sống tạm trên trần gian, thì đó là một sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta cần nhắc lại lời Chúa Giê-xu từng cảnh cáo, nếu một người được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì có ích gì? Mỗi người được Đức Chúa Trời ban cho chỉ một cuộc đời, nhưng đã sống sai mục tiêu thiên định. Con người đã làm bài thi, nhưng đã hiểu sai đề thi, đã lạc đề không thể đậu được. Tội là sống sai mục đích, là lạc đề, là không đủ điểm đậu, không đạt tiêu chuẩn thiên định. Một người siêng năng cần mẫn chăm học chăm làm, lo lắng cho vợ con, cho gia đình, nhưng nếu chỉ nhắm vào cuộc sống tạm trăm năm trên trần gian là đã nhắm sai mục tiêu, thì đó là một lỗi lầm nghiêm trọng. Mỗi người trong chúng ta chỉ có một cuộc đời, ví như một mũi tên nhắm không trúng đích, chúng ta mất cuộc đời. Tội là những quan điểm, những suy nghĩ và những hành động làm cho mũi tên cuộc đời chúng ta lạc hướng. Thứ hai, tội là phạm giới răn của Chúa chạm khắc trong lương tri cũng như ghi chép trong Kinh Thánh. Trong đó tội lớn nhất là không tin cậy, không tôn thờ Chúa là đấng tạo hóa. Đã thế, con người còn thờ tạo vật, thờ hình tượng vô tri vô giác, thờ con người, thờ danh vọng, thờ tiền tài, làm cho Đức Chúa Trời buồn giận. Chúa Giê-xu từng khuyên dạy, không được làm tôi hai chủ, không thể làm tôi Đức Chúa Trời, mà đồng thời làm tôi cho ma môn, tức là vật chất tiền tài. Đó là theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 24. Đối với tâm trí con người hôm nay, chân lý Chúa dạy trên thật hiển nhiên. Một nước không thể có hai vua, hai tổng thống hay hai thủ tướng, nếu có chắc chắn khó tránh được nội chiến. Tuy nhiên điều bất hợp lý này lại thường thấy trong đời sống nhiều người, khi con người không những không tôn thờ chân thần, mà lại còn tự nguyện tôn thờ vô số tà thần. Trong thư Roma chương 1 câu 29 đến câu 31, Thánh Phaolô đã liệt kê những tội con người đã phạm như sau. Họ đầy rẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sức sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Chúng ta có nhận định gì về danh sách những tội ác này? Trước hết, đây là bản liệt kê đã viết từ 2000 năm trước, nhưng những tội lỗi được nêu lên nghe như rất quen thuộc đối với chúng ta. Chúng ta thấy nó diễn ra hàng ngày trước mắt và xung quanh chúng ta, thậm chí ngay trong gia đình và ngay trong chính tâm trí chúng ta. Ghen ghét, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, không tin kính, sức sược, kiêu ngạo, khoe khoang, trái lời giao ước, không thương xót, v.v. Điểm thứ hai là trong suốt hơn 2000 năm qua, thế giới và xã hội con người đã trải qua biết bao nhiêu thay đổi, đã tiến những bước rất xa về nhiều mặt, đã có thật nhiều thành đạt và tiến bộ qua bao nhiêu nền văn minh, đã đạt đến nhiều đỉnh cao của triết học, của văn hóa, của khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật, và nhất là tôn giáo và giáo dục. Nhưng con người vẫn không có tiến bộ nào về luân lý và đạo đức. Trong thế giới văn minh, có thể con người không đối xử với nhau thô lỗ, thiếu văn hóa, nhưng đằng sau tất cả những cách cư xử lịch thiệp, vẫn có thể là những tâm địa ác độc, ích kỷ, tham lam và dối trá. Mục sư Billy Graham từng nói đến ba điều không thay đổi trong suốt cả lịch sử con người, và đó cũng là những điều Kinh Thánh xác nhận. Trước hết là tội. Gần 2000 năm qua, từ khi Thánh Phaolô viết thư Roma cho đến nay, con người vẫn sống trong những tội lỗi đó mà văn minh, văn hóa, giáo dục không thể loại trừ hay làm cho giảm bớt. Con người ngày nay vẫn xấu xa, gian ác, nhiều khi còn tệ hại hơn những con người thời cổ đại. Điều thứ hai không thay đổi đó là sự đau khổ. Từ khởi đầu lịch sử con người, từ khi Eva nhìn cái xác đẫm máu của con là Abel, thì sự đau khổ đã không ngừng làm tan nát cõi lòng của biết bao nhiêu người làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, và còn vô số những nỗi đau khổ và đau đớn khác do mất mát, đổ vỡ tương giao, do tiêu tan danh dự, sự nghiệp, tài sản, do đau ốm, bệnh tật. Mà tội lỗi là đích danh thủ phạm gây đau khổ cho con người. Những tội gây đau khổ đó có thể do tội kẻ khác, nhưng cũng có khi do tội chính mình gây ra. Điều thứ ba không thay đổi là sự chết. Dù con người không ngừng đi tìm các phương thuốc trường sinh bất tử, nhưng cho đến nay, mọi nỗ lực đều thất bại. Người ta cũng đã thay đổi hình thức của đám tang, phủ đầy quan tài bằng hoa tươi, đưa tiễn người quá cố bằng những diễn văn hoa mỹ, thì sự kiện không thay đổi là bên trong quan tài kia vẫn là cái xác cứng lạnh vô hồn. Kinh Thánh khẳng định rằng chết là hậu quả của tội lỗi, như sứ đồ Phaolô tuyên bố trong thư Roma chương 6 câu 23, tiền công của tội lỗi là sự chết. Cả ba điều bất biến kinh khủng trên, tội lỗi, sự đau đớn và sự chết, kết chặt vào thân phận con người. Nhưng chúng ta cần biết rằng trong ba điều đó, hai điều sau là sự đau đớn và sự chết, thật ra chỉ là hậu quả của điều đầu tiên là tội. Thủ phạm của mọi nỗi đau đớn và của sự chết chính là tội. Vì vậy, sứ mạng chính yếu của Chúa Cứu Thế Giê-xu là cứu người khỏi tội. Chúng ta đã nói ý nghĩa đầu tiên của tội là không trúng đích hay là chật mục tiêu. Và điều thứ hai, tội là phạm giới răn của Chúa chạm khắc trong lương tri cũng như ghi chép trong Kinh Thánh. Và điểm thứ ba, tội bắt chủ thể làm nô lệ. Tội có khả năng làm tê liệt tội nhân và xiềng xích tội nhân làm nô lệ cho nó. Đây là điều Chúa Giê-xu đã dạy, kẻ nào phạm tội là nô lệ của tội lỗi. Theo Phúc Âm Giăng chương 8 câu 34. Chúng ta có thể thấy nhiều hình ảnh minh giải rõ nhất cho thực trạng này qua những con người nghiện ngập sa đọa trong những thói hư tật xấu, nhưng cũng qua những con người bình thường như chính chúng ta. Có bao nhiêu điều tốt chúng ta muốn làm nhưng không làm được, và có biết bao nhiêu những tư tưởng, những lời nói, những thói quen bất xứng chúng ta muốn tránh, nhưng những điều xấu xa đó vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại trong đời sống. Tội có khả năng lan rộng như cỏ dại, phát triển nhanh chóng như ung thư. Con người không có phương cách nào ngăn chặn tội lỗi nếu không thay đổi nhà máy sản xuất tội lỗi trong chính chúng ta, nghĩa là thay đổi tấm lòng của chúng ta. Chúa Giê-xu dạy rằng, điều làm cho con người dơ bẩn không phải là môi trường bên ngoài, nhưng là tư tưởng bên trong. Chúa dạy rằng, từ trong lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn, ấy đó là những điều làm dơ bẩn người. Đó là theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 15 câu 19. Như đã nói ở phần trên, sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm sức mạnh xiềng xích ghê gớm của tội lỗi, khiến cho ông phải kêu lên, khốn nạn cho tôi, ai có thể cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Đó là trong thư Roma chương 7 câu 24. Và thứ tư, tội ngăn cách. Đây là kinh nghiệm rất phổ biến mà hầu hết chúng ta đều biết. Một gia đình đang êm ấm, nhưng khi có người phạm tội, như vợ hay chồng ngoại tình, khi con cái bất hiếu ngỗ nghịch, khi bạn bè dối trá không thành thật với nhau, khi người ta nóng giận tham lam, thì tức khắc những bức tường ngăn cách xuất hiện và các mối tương giao đang nồng ấm bỗng dưng nguội ngắt lạnh tanh. Tội đem đến ngăn cách ngay cả giữa những người thân yêu hơn hết. Kinh Thánh còn dùng một từ khác để chỉ tình trạng ngăn cách này, và đó là sự chết, vì chết cũng có nghĩa là ngăn cách. Và cuối cùng, chết là hậu quả của tội lỗi. Đức Chúa Trời là thẩm phán công chính tuyên bố rằng linh hồn nào phạm tội sẽ chết. Ai cũng hiểu chết là gì, nhưng thường không hiểu đầy đủ ý nghĩa của sự chết theo quan điểm của Kinh Thánh. Chết thể xác là khi tim ngừng đập, phổi ngừng thở, nhưng hiệu quả chính là khiến cho con người bị cắt đứt, bị cách ly với thế giới. Người chết không còn ăn uống, không còn sinh hoạt, không còn chuyện trò trao đổi tâm tình. Vì vậy, yếu tính của cái chết là cắt đứt mọi quan hệ, và điều này làm cho con người đau khổ. Chúng ta vừa nói về cái chết thể xác, nhưng ý nghĩa thứ hai của sự chết là chết tâm linh. Chết tâm linh là tình trạng tâm linh hay linh hồn tội nhân bị ngăn cách với Đức Chúa Trời thánh khiết công chính. Những người đang sống nhưng không biết Chúa, không tin Chúa để được tẩy sạch tội và để có mối tương giao cá nhân với Chúa, đều là những người bị kể là chết về phương diện tâm linh. Đây là ý nghĩa thứ hai của cái chết. Ý nghĩa thứ ba của cái chết là chết muôn đời. Một người sống trên trần gian mà không có mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời, thì cho đến ngày phán xét cuối cùng, người đó sẽ không thể tránh khỏi cái chết trong cõi vĩnh hằng, còn gọi là chết đời đời. Trước ngày phán xét chung thẩm, tất cả mọi con người đã sinh ra, đã từng sống trên địa cầu và đã chết, thì dù thân xác đã tan nát, đã trở về với cát bụi, thì trong ngày đó, tất cả sẽ mặc lấy thân xác mới ra trình diện trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời. Mỗi người sẽ bị xét xử căn cứ vào cả cuộc đời người đó trên trần gian, bao gồm tất cả hành vi, lời nói và tư tưởng. Không một điều gì bị bỏ qua, vì tất cả đều được Đức Chúa Trời ghi nhận và lưu trữ trong văn khố trên trời. Sách Khải Huyền chương 20, câu 11 đến câu 15 báo trước về phiên tòa vũ trụ đó. Như vậy, chết đời đời là tình trạng cả linh hồn và thể xác bị quăng vào hỏa ngục, phải ở đó vĩnh viễn trong cô đơn và đau đớn vô cùng. Trong những nỗi đau đớn cùng cực đó, con người muốn chết theo nghĩa chấm dứt hiện hữu, nhưng không thể được, vì con người không thể ngừng hiện hữu trong cõi vĩnh hằng. Tuy tội là thủ phạm của mọi nỗi đau đớn trên trần gian, và tội đưa đến cái chết, nhưng con người có thái độ nào đối với tội lỗi? Cho dù đang sống trên một đất nước văn minh và giàu mạnh nhất thế giới, con người vẫn có nhiều mối lo và có nhiều điều sợ hãi. Sợ tai nạn, sợ bệnh tật, sợ mất công ăn việc làm, sợ đói nghèo. Có người sợ tuổi già, có người sợ con cái hư hỏng, và hàng trăm mối lo sợ khác. Nhưng có một cái đáng sợ hơn hết mà con người lại coi thường, đó là không biết sợ tội. Người ta sợ bệnh tật, nhất là bệnh ung thư, nhưng không sợ tội. Bệnh ung thư chỉ giết được thân xác, nhưng tội thì giết chết linh hồn vĩnh cửu. Thế mà con người không những không sợ tội, mà còn thích kết bạn với tội, thích phạm tội, lại còn thích rủ rê người khác phạm tội, và đó là điều Thánh Phaolô cảnh báo trong thư Roma chương 1 câu 32. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Ngày nay, con người không những không sợ phạm tội, mà còn thấy vui thú sống trong tội, lại thêm nhiều sáng kiến phạm tội. Chỉ cần mở TV hay lên mạng lưới điện toán, người ta sẽ thấy đủ mọi loại cám dỗ, đủ loại tội lỗi đang chờ đợi chào mời. Chính thái độ không sợ tội, bớn cợt với tội, ngụp lặn trong cuộc sống ghi mài trong tội, khiến cho con người không muốn ra khỏi vũng lầy tội lỗi để được cứu rỗi.
Đến tìm tôi, cuộc đời sầu đau lẻ loi. Chợt một tình yêu mang tới, tình Chúa ơi cao vời, sưởi ấm cõi lòng tôi. Ngày Giêsu đến tìm tôi, tràn vào lòng bao nỗi vui. Nguyện trọn đời luôn ghi nhớ. sầu đau lẻ loi. Chợt một tình yêu mang tới tình Chúa ôi cao vời, sưởi ấm cõi lòng tôi. Ngày Giêsu đến tìm tôi, tràn vào lòng bao nỗi vui. Nguyện trọn đời luôn ghi nhớ tình Chúa ơi vô bờ, Ngài đã ban cho đời. Chúa đi tìm tôi, Ngài cứu tôi giữa đời tăm tối. Ban yêu thương nhiệm màu, nay u sầu quên hết thương đau. Chúa đi tìm tôi, dìu dắt khi quanh đời không lối. Nay trên đường về nắng mai vàng xóa dấu chân buồn. Nay trên đường về nắng mai vàng xóa dấu chân buồn.
Vừa rồi là ca khúc Giêsu tìm tôi của Tường Khanh qua tiếng hát Hồng Nhung, trích trong CD Việt Nam giấc mơ an bình. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe phần cuối của bài giải luận Ân sủng và cứu rỗi.
Chúng ta đã nói đến con người là tạo vật Đức Chúa Trời tạo dựng theo hình ảnh Ngài cho cõi vĩnh hằng. Chúng ta cũng đã nói đến tội lỗi là kẻ nội thù ở ngay trong mỗi chúng ta, và là thủ phạm của mọi nỗi thống khổ của con người. Và bây giờ trong phần cuối cùng, chúng ta sẽ nói đến giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nghĩa là cứu con người khỏi tội. Vì tội lỗi có sức mạnh xiềng xích cột trói con người, tội bám chặt vào thân phận con người, tội đem lại khổ đau, tội khiến cho con người bị án phạt đời đời trong hỏa ngục. Cho nên sứ mạng duy nhất của Chúa cứu thế là cứu con người ra khỏi tội. Và phúc âm Luca gọi đó là tin lành hay tin mừng được thiên sứ công bố cho các mục tử vào đêm Giáng sinh đầu tiên. Đối với tội lỗi, con người hoàn toàn bất năng. Không một người nào có thể làm gì để hóa giải một lỗi lầm mình đã phạm, dù đó là một tư tưởng xấu xa, ô uế, tham dục xuất hiện trong trí, một lời cay độc nói ra trong lúc nóng giận, hay một hành động gian ác làm tổn hại người khác. Không ai có thể đi ngược thời gian trở lại những tháng năm đã qua để sửa lại những lỗi lầm quá khứ. Con người hoàn toàn bất lực đối với tội lỗi, giống như không thể hốt lại một ly nước đã đổ xuống đất. Chính vì vậy con người cần đấng cứu rỗi, nghĩa là một đấng có thể cứu mình khỏi tội, những tội lỗi đã phạm trong quá khứ và cả những tội lỗi trong tương lai. Chúa Giêsu là giải pháp xóa tội duy nhất. Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, điều cơ bản con người cần được cứu là được cứu khỏi tội. Tội là nguyên nhân của mọi nỗi đau khổ của con người, và tội khiến cho con người bị Đức Chúa Trời phán xét, kết án chết, bị hư vong đời đời. Thật ra Đức Chúa Trời không thể làm gì theo nghĩa thông thường để cứu con người khỏi tội. Đức Chúa Trời không thể tuyên bố ân xá tội nhân theo cách các nguyên thủ quốc gia tuyên bố ân xá hay giảm án cho phạm nhân vào ngày quốc khánh. Vì làm như thế là trái với bản chất công chính và thánh khiết tuyệt đối của Ngài. Nhưng tình thương vô hạn không điều kiện đã thúc đẩy Đức Chúa Trời hành động để cứu rỗi con người. Tình thương đó đã khiến Đức Chúa Trời làm một điều con người không thể tưởng tượng nổi, đó là chính Ngài chịu án tử hình thay thế con người. Để thực hiện phương án này, Ngôi Lời là Thượng Đế Ngôi Hai đã bằng lòng nhập thể xuống thế làm người. Đó chính là Chúa Giêsu đã dâng mạng sống của Ngài trên thập hình, chuộc tội cho nhân loại. Thượng Đế đã phải thành người để có thể chết thay người. Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ, không có tình thương nào lớn hơn vì bạn hữu mà hy sinh sự sống. Để cứu con người khỏi tội, Chúa Giêsu đã phải chết. Điều gì thôi thúc Ngài chấp nhận án chết thay thế con người? Đó là tình thương. Không có một động cơ nào khác đủ mạnh để khiến một người chết thay cho người khác. Trong một thời gian gà trong buôn hay bị mất trộm, viên tù trưởng họp dân lại cảnh cáo kẻ vô danh trộm gà, nếu bị bắt, sẽ bị trói vào gốc cây, đánh 10 roi trước dân làng. Dù lệnh đã ban ra nhưng tình trạng mất gà tiếp diễn, và kẻ trộm gà vẫn chưa bị bắt. Tù trưởng tăng hình phạt lên gấp đôi là 20 roi. Tình hình yên tĩnh được mấy tuần, nhưng sau đó tệ nạn tái diễn và vẫn có người mất gà một cách bí mật. Viên tù trưởng rất tức giận vì kẻ trộm gà không chỉ gian tham mà còn khinh thường pháp luật của buôn làng, và vì thế hình phạt bây giờ sẽ là 40 roi. Cuối cùng kẻ ăn cắp gà trong buôn đã bị bắt. Theo đúng quy định, tù trưởng tập họp dân làng tuyên bố lý do, công bố án lệnh, rồi đưa kẻ phạm pháp ra xử phạt. Mọi người kinh ngạc, thấy kẻ bị trói dẫn ra lại là mẹ của tù trưởng, một bà cụ già run lẩy bẩy. Tù trưởng ra lệnh trói bà vào gốc cây, rồi bảo đội trưởng dân phòng đem roi ra chuẩn bị thi hành án lệnh. Trước hàng trăm cặp mắt sợ hãi của dân làng, viên tù trưởng vạm vỡ cởi áo, bước đến gốc cây, ôm lấy mẹ, che bà bằng chính thân mình, rồi ra lệnh quất đúng 40 roi. Án phạt thi hành vừa xong, thì viên tù trưởng cũng ngã ra bất tỉnh. Có thể coi đây là câu chuyện minh họa cách Đức Chúa Trời giải quyết nan đề tội lỗi cho con người. Đức Chúa Trời công chính, không thể bỏ qua tội lỗi, nhưng tình thương đã thôi thúc Ngài nhập thể trong biến cố Giáng sinh, trở thành người là Chúa Giê-xu, để 30 năm sau đó lãnh nhận một án tử hình khủng khiếp hơn hết trên thập tự giá, đền tội thay cho tội nhân, là tôi, là bạn. Trong một đám cháy dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn, một nhóm du khách hiếu kỳ đứng quanh một cây to, quan sát một quang cảnh lạ lùng. Một con chim mẹ hoảng hốt bay quanh tổ chim đóng trên một cành cao. Ngọn lửa từ dưới gốc cây bốc lên cao dần. Đến khi lửa táp vào tổ chim, thì tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chim mẹ bay ập vào tổ, giang hai cánh che cho con. Trong khoảnh khắc, tất cả tổ chim, chim mẹ, chim con cháy thành than. Lúc đó Sundar Singh, một nhà truyền giáo Ấn Độ, nói với đám đông, quý ông bà vừa chứng kiến trước mắt một điều kỳ diệu. Đức Chúa Trời đã đặt đề tình yêu chấp nhận hy sinh trong bản năng của chim mẹ. Ngài cũng đã thể hiện tình yêu đó khi con yêu dấu của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết trên thập hình để cứu chúng ta khỏi lửa địa ngục. Kinh Thánh khẳng định, sẽ có một ngày, Đức Chúa Trời công chính sẽ phán xét mọi người trong tương lai, không ai thoát. Đây là điều chắc chắn khẳng định từ bản chất công chính của Đức Chúa Trời, được minh chứng bằng thập hình Chúa Giê-xu đã chịu và qua cái chết của tất cả mọi người. Sách Khải Huyền chương 20 câu 11 đến câu 15 mô tả quang cảnh phiên tòa vũ trụ trong ngày trung thẩm như sau. Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đứng đương ngồi ở trên, trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy theo công việc mình làm. Cứ như những lời biên trong những sách ấy, biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy theo công việc mình làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Đó là theo Khải Huyền chương 20, câu 11 đến câu 15. Tất cả mọi chi tiết từng ngày từng giờ trong cuộc đời mỗi chúng ta đều được Đức Chúa Trời ghi vào sổ sách. Đến ngày phán xét trung thẩm, những quyển sách đó sẽ được mở ra, để không ai có thể chối cãi gì về những điều mình đã nghĩ, đã nói, đã làm trong suốt những năm tháng sống trên trần gian. Kinh Thánh khẳng định rằng, những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như những lời biên trong những sách ấy. Hồ lửa là tư liệu làm chúng ta liên tưởng đến dung nham cháy đỏ đang cuồn cuộn tuôn ra từ miệng núi lửa. Bị ném vào giữa dòng dung nham đó là hình ảnh kinh khủng nhất về nỗi thống khổ cùng cực của con người bị trừng phạt. Tuy nhiên, như đã nói, điều khó hình dung là nỗi thống khổ đó lại kéo dài vô tận, không bao giờ chấm dứt, vì những người bị ném vào hồ lửa không thể chết theo nghĩa tịch diệt. Có người bảo như thế thì Đức Chúa Trời quá tàn ác. Họ quên rằng Đức Chúa Trời đã nỗ lực cứu họ, đến độ chính Ngài là đấng tạo hóa vô hạn, tối cao, tối đại, đã chấp nhận trở thành một tạo vật yếu đuối để bị đánh đập, chà đạp, sỉ nhục, cuối cùng bị giết vì tội của những con người đó, để chịu án tử hình thay thế cho những con người đó. Cho đến hôm nay, con người đã đáp ứng với nỗ lực cứu rỗi của Đức Chúa Trời như thế nào? Con người có thái độ nào đối với lời mời gọi nhận ơn cứu rỗi? Đa số dửng dưng, nhiều người từ khước, quay lưng bỏ ngoài tai. Có người khinh mạn, chế giễu nhạo cười, coi thường sự hy sinh và tình thương của Chúa. Dù đã được nghe nói về con đường cứu rỗi của Chúa, nhưng nhiều người vẫn cứ thản nhiên đường ta đi. Chính Chúa Giê-xu đã dùng ẩn dụ về tiệc cưới của vua để nói đến những đáp ứng này của con người đối với lời mời vào nhận ơn cứu rỗi của vua trời. Người ta tiếp tục đi con đường cũ của tôn giáo truyền thống, phủ nhận Chúa, âm thầm từ chối, không nghe, không tiếp nhận phúc âm. Họ giẫm đạp dưới chân ân sủng Chúa, họ đã bỏ ngoài tai mọi lời cảnh cáo của Kinh Thánh, lặng lẽ chọn con đường riêng, bảo rằng chết là hết, làm gì có hỏa ngục, thậm chí không có cả Đức Chúa Trời, để chạy trốn những lời cảnh cáo nghiêm trọng về sự phán xét đời sau. Với những thái độ như thế đối với ân sủng và sự cứu rỗi của Chúa, mà số phận cuối cùng của họ kết thúc trong hỏa ngục, thì con người có còn lý do nào oán trách Đức Chúa Trời không? Kinh Thánh khẳng định rằng, Đức Chúa Trời muốn cứu mọi người, không muốn cho bất cứ người nào hư vong. Ý định này đã được thể hiện qua danh hiệu Giê-xu, có nghĩa là sự cứu rỗi hay đấng cứu rỗi mà thiên sứ đã đặt cho con trẻ do trinh nữ Mary hạ sinh. Danh hiệu này khẳng định sứ mạng của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà sứ đồ Giăng đã tóm tắt bằng một câu vô cùng xúc tích. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư vong, mà được sự sống đời đời. Đây là lời mời, là cánh cửa mở rộng cho tất cả mọi người. Bất cứ ai tin, đều có thể nhận được ân sủng cứu rỗi của Chúa hoàn toàn không giới hạn. Chỉ có một điều đáng tiếc, rất đáng tiếc, đó là nhiều người đã bỏ ngoài tai lời mời chân thành, tha thiết đó. Đức Chúa Trời không có ý định bỏ bất cứ ai vào hỏa ngục, nhưng hỏa ngục là chọn lựa riêng của từng cá nhân. Trong ngày phán xét, khi con người bị ném vào hồ lửa, thì đó là do chọn lựa của họ, chứ không phải là quyết định của Đức Chúa Trời. Nếu con người từ khước ân sủng của Đức Chúa Trời như cái ly úp xuống, thì số phận đời đời không thể tránh khỏi, là đời đời đau đớn trong hỏa ngục. Trong thế giới đầy bất trắc của chúng ta, tin mừng cứu rỗi có tính cách vô cùng cấp bách, cho nên sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh rằng, hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi. Hiện nay chứ không phải ngày mai, vì ngày mai luôn luôn ở ngoài tầm tay chúng ta. Có người từng nói rằng, mái của địa ngục được lập bằng những cơ hội bị bỏ lỡ. Trong nghĩa đó, chúng ta thấy cơ hội thật đã bị bỏ lỡ quá nhiều. Nếu bạn muốn được cứu rỗi, tôi tha thiết xin bạn hãy quyết định ngay trong giây phút này, thưa với Chúa lời cầu nguyện đơn thành sau đây. Kính lạy Chúa Giê-xu, con là người có tội, con cần ân sủng cứu rỗi của Chúa. Con tin rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời đã giáng sinh làm người và đã tự nguyện chịu chết trên thập hình để chuộc tội cho con. Nhờ ân sủng Chúa và bởi đức tin con trao dâng lên Chúa trong giờ phút thiêng liêng này, xin cứu con khỏi cuộc sống ô tội trong hiện tại và lửa địa ngục trong tương lai. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Xin đừng dựa vào xúc cảm của bạn, nhưng hãy tin vào lời hứa chắc chắn thành tín của Đức Chúa Trời khắc ghi trong Kinh Thánh, và biết rằng bạn đã thực sự được cứu rỗi. Xin hãy tìm cách liên lạc với nhà thờ Tin Lành gần nơi bạn ở để được hướng dẫn thêm về con đường theo Chúa.
Chương trình Nguồn Sống vừa gửi đến bạn những bài ca và sứ điệp tin lành về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đĩa Tin Yêu Hy Vọng. Đây là những sứ điệp quan trọng nuôi dưỡng tâm linh, mong bạn đáp ứng và cũng giới thiệu Nguồn Sống cho nhiều người.